Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đóng góp ý kiến về đề án quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đại từ sẵn sàng thực hành diễn tập theo kế hoạch. Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Võ Nhai về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành phố Sông Công và Phổ Yên chủ động mọi nội dung trong diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ năm 2023. Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục năm 2023 thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Phần cuối chương trình trong tiểu mục câu chuyện hôm nay có bài dừng bán SIM qua kênh đại lý, xử lý triệt để SIM không chính chủ, SIM rác. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đề án quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Cùng dự tại điểm cầu có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ không phải vấn đề mới nhưng là vấn đề khó. Do vậy, trên cơ sở dự thảo đề án, các ý kiến quan tâm thảo luận các nội dung, giải pháp thực hiện đề án đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền phải đi đôi với trách nhiệm, làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh tránh mâu thuẫn với việc thực hiện các quy định khác. Tham gia ý kiến vào đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thống nhất về sự cần thiết phải ban hành quy định, cho đây là điều kiện quan trọng để góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề xuất một số nội dung như sửa tên quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ để bao quát được hết các tổ chức trong hệ thống chính trị. Về đối tượng, điều chỉnh, bổ sung, nêu rõ quy định người đứng đầu ở một đơn vị sự nghiệp như các trường đại học, vừa có chủ tịch hội đồng trường, vừa có giám đốc trong các doanh nghiệp nhà nước. Về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, đề xuất người đứng đầu có thẩm quyền đề xuất giới thiệu cán bộ ở một khâu cụ thể nào trong quy trình công tác cán bộ. Các ý kiến góp ý được ban soạn thảo tiếp thu để tiếp tục điều chỉnh bổ sung để có thể trình Bộ Chính trị vào tháng 10 tới đây.
Trong chiều ngày 13 tháng 9 tại xã Cúc Đường, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc với huyện Võ Nhai về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, đến nay Võ Nhai có 6 trên 14 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, Võ Nhai đặt mục tiêu có thêm 2 xã nông thôn mới là xã Cúc Đường, hiện đạt 12 trên 19 tiêu chí, và xã Liên Minh đạt 18 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, tiêu chí khó hiện nay là nhà ở dân cư và nghèo đa chiều, Võ Nhai vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tháo gỡ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương cần nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát hơn trong rà soát, đánh giá thực trạng để tìm giải pháp tháo gỡ. Các sở ngành liên quan phối hợp cùng địa phương để Võ Nhai có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm nay.
Trong ngày hôm nay, thành phố Sông Công đã tổ chức diễn tập thử năm 2023. Dự và trực tiếp chỉ đạo nội dung có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo, Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Để kịp thời rút kinh nghiệm ở từng nội dung vận hành cơ chế lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, ban tổ chức diễn tập thành phố Sông Công đã thực hiện diễn tập thử 3 nội dung bao gồm: hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, hội nghị xử lý tình huống gây rối biểu tình bạo loạn, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố phiên bất thường ra nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh. Là nội dung diễn tập thử, nhưng cấp ủy chính quyền và các ban ngành của thành phố Sông Công đã vận hành khá thuần thục các bước giải quyết các vấn đề sát với điều kiện thực tế của địa phương. Đây chính là điều kiện quan trọng để thành phố Sông Công tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới.
Cùng ngày, Thành ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Phổ Yên dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Phổ Yên đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của diễn tập, công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập. Theo đó, cuộc diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2023 được triển khai ở 4 phường xã trên địa bàn thành phố, gồm Tân Phú, Thuận Thành, Thành Công và Minh Đức. Theo kế hoạch, các cuộc diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ thành phố sẽ được tổ chức và hoàn thành trong tháng 10. Đối với nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được thành phố Phổ Yên thực hiện đúng luật, đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, đảm bảo chất lượng cao. Năm 2024, thành phố được dự báo giao 325 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác tuyển quân trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Phổ Yên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời đề nghị Ban tổ chức diễn tập, tổ đạo diễn quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, khẩn trương tiến hành xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận cho các thành phần tham gia diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ theo đúng kế hoạch. Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đồng chí nhấn mạnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024.
Cùng ngày, tại Đại học Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã chủ trì Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2023. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước. Tại hội thảo đã có 3 nội dung chính được thảo luận, đó là vấn đề khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục mầm non, đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ đại học và khoa học giáo dục với đổi mới công tác quản lý quản trị nhà trường. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục, làm rõ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, phát triển hệ thống đại học số đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, thí điểm triển khai mô hình giáo dục đại học, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung giữa các cơ sở giáo dục đại học.
Thực hiện công điện số 797 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi và Trung du Bắc Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công điện yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập sâu, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ các địa phương, triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. Sở Công Thương kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn đối với các mô khai thác khoáng sản, bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải, đặc biệt là đối với các khu vực mỏ có nguy cơ mất an toàn. Sở Giao thông Vận tải tăng cường hướng dẫn tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của các chủ công trình hồ chứa trong thời gian có lũ. Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên tăng cường dự báo cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Thái Nguyên tăng cường thời lượng phát sóng kịp thời đưa tin về diễn biến mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng đến người dân và các cấp có chính quyền để chủ động phòng tránh ứng phó. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê, nhà trọ có mật độ người cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 85.231 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kết quả phát hiện 9.989 thiếu sót, tồn tại, 3 hành vi vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền 21 triệu đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở vi phạm. Nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn, các tổ chức cá nhân cần nêu cao tinh thần chủ động và tự giác trong phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý thính giả, với thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Võ Nhai đã mở rộng diện tích trồng cây na với diện tích trên 700 ha. Đây được coi là cây trồng thoát nghèo của bà con nông dân nơi đây. Để góp phần đẩy mạnh phát triển trồng cây na bền vững, từ năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh cây na giải vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại xã La Hiên và xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai nhằm giúp kéo dài thời gian thu hoạch, tăng thu nhập, khắc phục tình trạng được mùa mất giá. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Gia đình chị Triệu Thị Luyến là một trong những hộ trồng na tại vùng trọng điểm na xã La Hiền, huyện Võ Nhai. Những năm trước, chị đã tìm hiểu về mô hình na giải vụ nhằm kéo dài thời gian thu hoạch. Song do chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật thực hiện nên khi áp dụng không thành công. Đến năm 2021, được Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình tại xã, gia đình chị là một trong những hộ tiên phong thực hiện. Qua một năm áp dụng, gia đình chị thấy được những hiệu quả cũng như lợi ích rõ rệt từ mô hình này đem lại. Chị Triệu Thị Luyến chia sẻ về hiệu quả của việc trồng na giải vụ.
Tôi thấy thì làm na giải vụ thì cũng dễ làm đấy ạ. Quả thì to hơn, chất lượng hơn, ăn cũng ngọt. Giá bán thì cũng được giá hơn đấy ạ. Bình quân ví dụ như là na chính vụ, mình chia bình quân ra thì tầm được trung bình khoảng từ 20 đến 27 nghìn một cân. Thế còn na giải vụ thì như năm vừa rồi tôi bán thì cũng được 40 nghìn một cân.
Trên diện tích trồng na của gia đình anh Kiều Thượng Chất, một trong những hộ tham gia mô hình. Tại thời điểm gần cho thu hoạch quả na sớm, trên cùng một cây có các quả to và quả vừa ở đầu cành, dự kiến cho thu hoạch vào vụ sớm, chính vụ. Khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, hoa đang được thụ phấn và lớp quả nhỏ trong thân. Cành sẽ cho thu quả vào vụ muộn tháng 10 đến tháng 11. Ông Kiều Thượng Chất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai cho biết thêm.
La giải vụ nó rất hay ở chỗ là ta chủ động một thời vụ, tức là có thể là cho na ra sớm hẳn hoặc muộn hẳn, nó không trùng với những loại hoa quả khác, thành ra là trên thị trường là rất là dễ bán. Năm ngoái thì tôi làm theo ô mẫu, thế năm nay là diện tích là tôi tăng ra toàn bộ diện tích của nhà là hơn 1 ha.
Mô hình na giải vụ được triển khai từ tháng 11 năm 2021 tại xã La Hiên và Phú Thượng với diện tích 3 ha và 8 hộ dân tham gia. Qua hơn 1 năm thực hiện, bước đầu đã có sản phẩm na giải vụ, chất lượng quả to đều, mẫu mã đẹp và vị ngọt đậm. Bên cạnh đó giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân vùng cao. Theo kết quả hạch toán sơ bộ cho thấy, mỗi hecta na giải vụ thu lãi trên 266 triệu đồng, cao hơn sản xuất thông thường 61 triệu đồng, tương đương 2,2 triệu đồng trên một sào. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đánh giá.
Đối với cái định hướng để phát triển cái mô hình na giải vụ, khi chúng ta đã đánh giá sau 3 năm thực hiện và có cái kết quả cụ thể tuyên truyền cho bà con là mở rộng diện tích na giải vụ. Hai nữa là đề nghị địa phương có những chính sách về hỗ trợ để bà con mở rộng cái mô hình.
Nhằm xây dựng phát triển thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ quả na ra thị trường ngoài tỉnh, thời gian gần đây cùng với việc ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng quả na, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng đã được các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh quan tâm và tích cực thực hiện để cây na không chỉ là cây trồng xóa đói giảm nghèo ở vùng đất núi đá vôi mà còn là cây trồng làm giàu cho người dân nơi đây.
Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang dịch dần xuống khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa, trên cao, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì sau hoạt động yếu dần, nên từ đêm nay 14 tháng 9 đến sáng mai 15 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau có mưa, mưa rào và dông, rải rác lượng mưa trong 48 giờ tới, phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi lớn hơn. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 14 tháng 9, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm định tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Sau khi rà soát, đánh giá, đoàn thẩm định kết luận xã Quyết Thắng cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với tổng điểm 98,5. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, xã Quyết Thắng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện. Đến nay thì hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Trên 90% tuyến đường trục xã đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, 100% đường trục xóm, liên xóm, đường nội đồng được cứng hóa. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt gần 61 triệu đồng trên người trên năm, tăng gần 30 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%, hộ cận nghèo còn 0,91%. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến nay của xã là trên 99 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đoàn thẩm định đề nghị xã Quyết Thắng tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn để bổ sung giải trình về một số chỉ tiêu còn thiếu, đồng thời đưa ra các phương án khắc phục sớm hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở này, đoàn sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định.
Năm 2023, Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ xóm Tiền Tiến, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công trên 3,6 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng thí điểm làng nông thôn mới gắn với du lịch trải nghiệm. Dự án được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2023. Trong đó, Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc đã hỗ trợ cơ sở vật chất cho xóm Tiền Tiến gồm hệ thống âm thanh, loa, TV, bê tông hóa đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, cải thiện môi trường sống. Đồng thời hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, cơ sở hạ tầng du lịch với các hạng mục, xây dựng, nâng cấp bến thuyền hồ Gành Tre, trang bị máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói sản phẩm tre, hỗ trợ hợp tác xã du lịch cộng đồng Gành Tre thí điểm nuôi cá lồng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Trước đó, năm 2019, Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới của Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ xóm Tiên Tiến xây dựng mô hình làng du lịch sinh thái cộng đồng Gành Tre. Các dự án được triển khai không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại xã Bình Sơn và khu vực lân cận.
Ngày 13 tháng 9, Hợp tác xã Du lịch Sinh thái Suối Cái, trụ sở ở xóm Suối Cái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đã tổ chức ra mắt, gồm 15 thành viên, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, với ngành nghề sản xuất kinh doanh và dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, du lịch cộng đồng, sản xuất, kinh doanh chè. Nơi đây có cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, nhiều sông suối, thác nước đẹp nguyên sơ. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Tân Thái cũng đang triển khai hàng loạt các dự án về khu du lịch nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, sân gốp. Đây là tiền đề để kết nối hình thành các tour tuyến du lịch trên địa bàn. Với nhiều lợi thế đó, Hợp tác xã Du lịch Sinh thái Suối Cái đã được thành lập, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái của địa phương hướng đến phát triển bền vững, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Thực hiện nghị quyết số 03/2023 ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tổng số nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố dự kiến được hỗ trợ trong giai đoạn này là 558 nhà, trong đó xây mới 298 nhà, sửa chữa và cải tạo 260 nhà. Các địa phương có số lượng đăng ký xây mới cải tạo nhiều nhà văn hóa gồm thành phố Thái Nguyên xây mới 58 nhà, sửa chữa 91 nhà, huyện Phú Bình xây mới 46 nhà, sửa chữa 29 nhà, huyện Định Hóa xây mới 40 nhà, sửa chữa 37 nhà, huyện Võ Nhai xây mới 13 nhà và sửa chữa 58 nhà. Theo kế hoạch, ngoài việc xây mới sửa chữa, tỉnh sẽ hỗ trợ mua sắm 600 bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố với tổng kinh phí dự kiến là 30 tỷ đồng. Phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, mỗi năm hỗ trợ 10 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80-90% nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định.
Trong 2 ngày, 13 và ngày 14 tháng 9, Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Hội Nam Y tỉnh, Hội Đông Y phường Phan Đình Phùng tổ chức khám sức khỏe và phát quà miễn phí cho 500 người cao tuổi tại phường. Theo đó, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tư vấn dinh dưỡng. Chương trình khám miễn phí giúp phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, từ đó giúp người cao tuổi được quản lý, theo dõi, điều trị hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10. Thái Nguyên đang có trên 202.000 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 15% dân số toàn tỉnh, trong đó thì có 30% sống ở thành thị, 70% sống ở nông thôn. Các chương trình khám chữa bệnh miễn phí góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, giúp tỉnh nhanh chóng thích ứng với tình trạng dân số già.
Ngày 14 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đại Từ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tư vấn khám sức khỏe người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 45 cán bộ y tế là cán bộ phụ trách đề án của huyện, lãnh đạo và cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đã tập trung vào các nội dung như già hóa dân số, gia tăng các bệnh mãn tính, thách thức già hóa dân số, khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi, thiếu nhân lực đào tạo, thiếu người chăm sóc, một số đặc điểm bệnh lý ở người cao tuổi, tiền sử bệnh, tiền sử dùng thuốc, dinh dưỡng cho người cao tuổi và nguy cơ tử vong do tim mạch, một số triệu chứng không điển hình ở người cao tuổi, phác đồ điều trị tăng huyết áp khi không có chỉ định ưu tiên. Chương trình tập huấn được tổ chức tại 3 huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và Đại Từ. Đây là huyện cuối cùng đã hoàn thành nội dung tập huấn, thông qua đó giúp cho cán bộ y tế cơ sở nắm rõ hơn các kiến thức để triển khai thực hiện tại cơ sở hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và 9 người bị thương. Tính chung 8 tháng của năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông khiến 9 người chết và 63 người bị thương. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Lực lượng chức năng đã xử lý gần 25,8 nghìn trường hợp vi phạm, tăng gần 224% so với cùng kỳ của năm 2022. Tổng số tiền xử phạt là 49 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ.
Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành tuần tra kiểm soát, lập biên bản hơn 900 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các lỗi cơ bản là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, tạm giữ 14 xe ô tô và 253 xe mô tô, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 188 trường hợp. Đáng chú ý, Công an thành phố Phổ Yên phát hiện xử lý 2 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thưa quý thính giả, để xử lý triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, từ ngày 10 tháng 9, các nhà mạng đã dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền. Đồng thời, nhiều kênh bán hàng khác cũng đang được các nhà mạng tích cực triển khai nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này.
Trước quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt hoạt động bán SIM di động tại các đại lý ủy quyền của các nhà mạng trên toàn quốc, đại diện nhà mạng trên địa bàn tỉnh cho biết doanh nghiệp tuân thủ và chấp hành các quy định của Bộ. VNPT Thái Nguyên cho biết đơn vị này có trên 100 đại lý ủy quyền và hiện tài khoản kích hoạt của các đại lý đã bị khóa, đang làm thủ tục dừng triển khai bán SIM với các đại lý ủy quyền. Dừng bán SIM tại các kênh đại lý, VNPT sẽ thực hiện qua các kênh bán như VNPost, điểm bán hợp tác của VNPT với bưu chính tại các cửa hàng và qua kênh chuỗi như các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Chị Hoàng Thảo Phương, người dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi đến giao dịch thì được các bạn hướng dẫn thì em cảm thấy các thao tác cũng đơn giản và có thể là về nhà và hướng dẫn được mọi người xung quanh.
Chị Nguyễn Thị Hương Giang, nhân viên kinh doanh online VNPT Vinaphone Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì khách hàng có thể mua SIM tại các điểm giao dịch trực tiếp của VNPT Vinaphone trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra thì khách hàng có thể ra điểm các chuỗi của các cửa hàng Thế Giới Di Động, FPT Shop hoặc là điểm bưu điện văn hóa xã. Ngoài ra thì khách hàng có thể gặp trực tiếp nhân viên bán hàng lưu động của VNPT Vinaphone để trực tiếp mua SIM ạ.
Hiện Viettel Thái Nguyên có trên 400 đại lý ủy quyền bán SIM trên toàn tỉnh, chiếm khoảng 70% thị phần bán SIM ra thị trường của doanh nghiệp. Hiện đơn vị này cũng đã thực hiện việc dừng bán SIM tại các đại lý ủy quyền. Chị Vũ Thị Liên, chủ cửa hàng SIM thẻ Vượng Liêm, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Các anh mới thông báo được chắc được 2 hôm. Mùng 8, mùng 9 thì thông báo là mùng 10 là sẽ cắt hết. Viettel còn bảo là thông báo trong 10 ngày nữa để chuẩn bị, nhưng mà hôm qua đã thấy khóa hết rồi. Bây giờ phải có thời gian để cho các đại lý điểm bán người ta bán hàng và cũng phải có cách để có phương án để hỗ trợ đại lý điểm bán.
Ông Vũ Thạch Hiển Giang, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên cho rằng,
với quy định của Bộ Thông tin Truyền thông lần này thì cái việc đăng ký thông tin thuê bao sẽ chỉ được thực hiện tại các cửa hàng trực tiếp của Viettel cũng như hệ thống siêu thị của Viettel. Thì cái việc mà đăng ký thông tin thuê bao thì sẽ được chính xác và sẽ giảm thiểu cái tình trạng thuê bao có thông tin không chính xác.
Theo thống kê từ các nhà mạng cho thấy, trong số những SIM được bán ra thị trường hiện nay có tới 80% phát hành qua kênh đại lý ủy quyền của các nhà mạng, 10% được bán trực tiếp từ nhà mạng qua các cửa hàng giao dịch và 10% qua kênh chuỗi gồm các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Trong số đó thì kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều SIM không chính chủ nhất. Ông Vũ Thạch Hiển Giang, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên nói.
Tại Viettel Thái Nguyên thì chúng tôi có 10 cửa hàng trực tiếp cũng như là 7 hệ thống siêu thị Viettel Store trên địa bàn. Ngoài ra thì chúng tôi có 50 nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có thể đến với cửa hàng trực tiếp của Viettel cũng như hệ thống các hệ thống đó của Viettel để đăng ký thông tin thuê bao. Thì ngoài ra thì đối với những cái đại lý điểm bán trước đây có cái lượng đăng ký thông tin thuê bao nhiều thì chúng tôi cũng xây dựng đây là những cái điểm chân rết cộng tác viên môi giới của Viettel. Thì khi khách hàng có nhu cầu đăng ký thông tin thuê bao thì chúng tôi cũng có thể cử nhân viên của Viettel đến hỗ trợ trực tiếp tại các đại lý.
Việc dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền đồng thời đẩy mạnh phát hành cung cấp SIM trực tuyến được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch cho thị trường, góp phần xử lý triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, tạo ra sự tiện lợi nhanh chóng cho người dân khi tham gia vào xã hội số.
Tiếp tục chương trình với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày hôm nay.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Hằng, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.